người hài phóng. Quan niệm tu hành không được hài chấn đắc. Ở bên này có một quan niệm rất sai lầm về tu hành. Căn cứ vào cái chuyện là xuất hồn, xuất vía thấy nọ thấy kia, căn cứ vào đấy mà đánh định cái mức tiến của các bạn nào. Thì hôm nay anh Hưng tính ngộ trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, và cái chứng nghiệm của anh Hưng trong cái đường tu có khác hẳn với lại các bạn thắng, các bạn khác gì mà qua cái chỗ nọ, qua cái kia, thấy cái này, thấy cái kia, thành cái quan niệm tu hành trước tôi thấy là sai lầm. Cái quan niệm của anh Hưng chứng ngộ như thế đúng với là tôi xin nghĩ rằng đúng với mình là cái được tu hành vô vi như vậy. Hãy tỉnh lại.
Tôi thành diễn tiến tùy theo trình độ đó với diễn tiến trong có sự di chuyển của cả càng không vũ trụ, để các bạn chỉ hiểu có một phần về đạo tâm mà thôi. Tôi chỉ tu được cái đạo tâm thiên mà, nhưng mà ngày nay các bạn tu thắng về tư không đại định thì các bạn mới thấy rõ sự diễn tiến của càng không vũ trụ chỉ có. Nhưng mà những người đã tu không phải rằng nói bên vô vi này có số người tu chậm mà ngày kia bao nhiêu tùy theo cái trình độ trong lúc đó, cái diễn biến trong lúc đó của cả không vũ trụ, rồi cái kỳ kêu bằng ân ban thanh điển trên thế gian để cứu độ con người, thì nó trực tiếp phân giải và cho cái thần thức tiến giải và sáng suốt quan đạm của mình tập, thì nó dễ tu hơn hồi xưa. Mà hồi xưa tại sao không có quan niệm đó, dù có đem quan niệm đó ra cũng không thành. Và tại sao thời bấy này đem quan niệm đó lại thành? Thì nó sự diễn biến của càn khôn vũ trụ mất hoàn không thấy. Nhiều tôn giáo cũng vẫn giữ cái lề lối cũ xưa mà nó chậm tiến, họ không có biết tính rằng cơ thể nó đã chậm trượt rồi, tâm linh tiên thiện không có gì đẹp. Cho nên chúng ta hóa giãn thẳng về điểm quan, về thanh quan, những là xuất phát về trung tâm cả không vũ trụ và học cái trung tâm sinh lực. Lúc đó chúng ta thấy đâu có xa ra cạnh, chỉ có một chút xíu là ở đó thì đâu. Cái phương pháp bây giờ nó có hơi trực tiếp hơn và trở về sốt ráo hơn. Còn hồi xưa theo Phật, theo Chúa, theo đạo lão, theo thanh thật, nó chỉ có một khía cạnh nào đó thôi. Còn bây giờ là khi mà khai triển cả toàn bộ tâm thức của người hành đạo, cho nên nó có cơ hội tốt hơn. Nhưng mà khi tôi qua đây thì nơi đây về phần biển nó cũng có hỗ trợ dễ dãi và cái khu vực khiến là này, cho nên về bên cũng có hỗ trợ và nhìn dắt Phật sáng suốt để độ cho những người tiếp tục hành thiện, tâm trí diễn hóa rốt ráo hơn và mau lẹ hơn, thì cái kết quả nó sẽ về mau hơn. Nhưng mà đừng cho đó là mau mà mực. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải tu trong vô cùng tâm, thì sự sáng suốt của chúng ta sẽ tiến triển gấp triệu lần ở ngày hôm nay. Nói cái chuyện gấp chiếu là ở ngày hôm nay người nào nghe cũng không tin có sự đồng ý mà có. Vậy chúng ta phải đi tới toàn thiện, hòa hợp với điển linh thanh quang thì mới thấy cái cảnh đời đời bất diệt. Chúng ta không dựng cái tâm đời mà cầu nguyện nữa, chúng ta dựng cái tâm đạo để thực hành thì ta quân bình sáng suốt. Rốt cuộc rồi người nào vui tươi lẫn đời và đạo, chứ không cùng chết nữa. Cho nên các bạn có thể nói ra về tâm đời mà xét, có thể nói đại sự tích để chuyển qua cho các bạn được trong mấy tháng trời. Nhưng mà mở trí rất nhiều, những người nào mà chú ý theo dõi những cái bài thuyết giảng của tôi và những cái gì sắp đặt của tôi thì các bạn mở trí rất nhiều và vững trên đường nền đạo, vững trong cuộc hành hương, nắm được tất cả mọi tình hình hướng đế đã ban cho tôi chứng nhận. Rồi trong lúc những cái gì Thượng Đế đã ban cho tôi chứng nhận, chính Ngài tha thiết muốn đưa chúng ta thay thế Ngài để làm một việc phải làm và đang làm việc trong vũ trụ trong cái cơ liên quan. Cho nên chúng ta là người tu về vô vi còn cơ hội thì là chúng ta đi ngang đi tắt, nhưng mà cái công phu của chúng ta không bị hoàn thiện, cứ giữ đó để đi, giữ đó để đi lên. Rồi chán ngán cũng như anh Thân có nói, không nên phân biệt quân lực gì khác. Rồi nó cũng trùng hợp một phần thanh điển mà tôi đã nói ở cái bài giảng này. Rồi để các bạn nghe lời tôi giảng, nghe lời anh Thân giảng, phải ở trong một nguồn gốc không, nguồn nguồn cõi không. Đó, trong cái hào quang chiếu rọi một phần nào cần thiết hiện tại thì nó chung với nhau trong phần này. Thấy rõ. Nên chúng ta ngồi ở đây, chúng ta thuyết, vậy chứ ở bên Tây các bạn đạo đã thuyết giúp chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng chúng ta không nên vội cho đó hay và ở đây vậy. Chúng ta nên tự sửa để tiến cho đời khác. Và yêu thương sự cứu độ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho tâm linh của chúng ta, không bao giờ hỏi chúng ta. Cho nên rồi các bạn thấy rõ, tôi nhắc hoài về hào quang vô cùng tận. Hỏi cho các bạn thường có, nhưng mà không biết, vì mình động quá không thấy hào quang chiếu, chiếu xuyên qua bộ óc mình, xuyên qua tâm linh mình, xuyên qua tế bào mình mà mình không thấy. Mình thấy còn kẹt một đâm, thấy còn cái bản ngã này, thấy còn tôi ở đây là bản kẹt. Thì mình sang tu, chiêu tu cái pháp này để giải ra rồi mới thấy được toàn thân của các bạn là hào quang, là thanh điển lúc đó. Không thấy ma quỷ và không thấy chữ gì áp bức tâm linh của chúng ta. Chúng ta tiên trong chương trình tiên qua đáng tiên sống trong lễ sống của đời lãnh đạo. Thì đó là đã nắm được chìa khóa trở về nguyên cội. Chỉ chờ lệnh là sự sáng suốt của các bạn để làm việc mà thôi. Sự sáng suốt của các bạn tiến tới đâu các bạn làm tới đó là đúng và yêu thương. Khỏi cần học sách thiên cơ, khỏi cần bấm đậu nhưng mà đưa cái đó mình chịu ở thế gian chưa được hay, nhưng mà trên thiên đàng đương nhiên phải có. Người tu hướng về trung thiên thì đương nhiên phải có công chuyện này, và đương nhiên phải có sự sáng suốt, và sự sáng suốt đó sẽ liên tục tới vô cùng. Cho nên người nghe tôi nói sáng suốt vô cùng là vì có sự sáng suốt vô cùng. Một phần tôi chưa thấy vì tôi bận rộn, vì tôi còn nặng trược, tôi cố gắng hành để tôi thanh trực, thì cái phần hào quang xuyên qua cơ thể tôi, trí óc tôi sẽ hòa tan trong phần hào quang đó. Tôi thấy ngồi đây mà tôi dường như tôi đã đi bao nhiêu tầng trời, không đi mà đi mà không đi ở chỗ đó, nó thanh nhẹ như vậy. Thì lúc đó các bạn thấy thượng đế đâu có sao, nhưng mà các bạn ở trong quyền năng của thượng đế, quyền năng của thượng đế chuyển khắp năm châu, mỗi chỗ chuyển một chút thành quyền năng của đại đồng. Nên chúng ta tự thấy biết làm của thượng đế từ bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ năm tới bây giờ vẫn làm được gì, không giờ, không phút khắc nào ngưng. Nếu ngưng thì chúng ta không còn sanh tử tại thế, tiêu diệt hết. Còn khi mà các bạn tu khai triển rồi, các bạn thấy cái điểm của chàng nguy dữ càng càng không. Lúc đó chúng ta không phải nín ngay để kiếm cái gì sống, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng đó là điều hạnh tối thượng, quyết định mọi sự. Lúc đó chúng ta thấy càng nhanh tự nhiên việc làm chúng ta lúc nào ở trong dũng rõ ràng, không bao giờ chiêu sang sức đầy đủ sang sức để làm mọi sự. Khi trong tâm tư chúng ta phát hiện là chúng ta chỉ có điều này, cái sự sáng suốt đó là linh của Ngài đưa xuống mà thôi. Thì các bạn thấy sai, nhưng mà cái sai đó nó có cái đúng, và có ý thức liền sự đúng bạn được gần với Thượng Đế và chung sống với Thượng Đế. Bạn đừng làm việc có sai, nhưng mà các bạn biết có cái đúng gì, thấy rõ ràng nhờ cái sai đó và biết có cái đúng, mà nhờ cái đúng kia tôi thấy rõ cái sai, tôi biết rõ. nhờ cái tối tôi thấy cái sáng, nhờ cái sáng tôi thấy rõ cái tối rồi. Tương đồng của sáng, giá trị của tối và sáng thì mới quân bình được tư tưởng. Tối và sáng không chưa đầu thì không có cứu độ, âm gì cũng vậy, phương âm phải thường dương phải hiểu thường dương. Phương âm là thường dương mới là quân bình con người cũng vậy. Còn âm dương không điều hòa đã không quân bình, nếu không thường nhẹ thì không cơ. Cho nên chúng ta thấy trong gia can vợ con anh em con người mỗi tánh khác nhau, cái gì nó chưa thật mà học bằng cách nào, học bằng hành động của nó, có sai quay nó mới đụng chạm, có đụng chạm nó mới tiến qua, có tiến qua nó mới sửa chữa, đi nhiều hành, nó không chạy khỏi được cái luật trật, nên chúng ta không nên lo bằng tâm, chỉ lo bằng tâm sửa mình, tiến giải mọi bộ phận sẵn có, chính phần hồn chúng ta làm chủ quyền, vạn năng của tâm trí chúng ta, thì chúng ta không thâu đam và hòa cảm với các giới đang hỗ trợ cho chúng ta. Nếu mà các bạn không quân bình làm sao các bạn thực hiện tình thương mà đã được? Một việc gì đưa qua tư tưởng bạn, bạn lập việc lợi lộc sai lầm mà không biết cái lợi lộc chân đang đợi thì làm sao các bạn thực hiện gì cho chính mình và đạo Phật? Cho nên cái phương pháp của chúng ta tu đây rồi thì các bạn liên với cái tôn giáo nào các bạn cũng là một vật hữu dụng, một thanh điển hữu dụng để cứu độ và dẫn tiến tôn giáo này. Không phải nói là ta đi lãnh đạo họ, nhưng mà phần thanh của các bạn dồi dào nhiều hơn và thanh định hơn, kiên quyết hơn, dũng tiến hơn, các bạn mới ảnh hưởng và dẫn dắt khi mức tiên sụn con. Một ông thợ khéo có biết tận dụng cái vật chất, còn ông thợ dở không bao giờ tận dụng nào. Các bạn sáng suốt rồi, các bạn phải tận dụng luôn thanh điển của mọi người và để cho họ thấy rõ họ được chánh đáng, họ là đương nhiên phải trùng hợp với mọi giới, đương nhiên sẽ đạt tới sự kết quả đời đời bất diệt để cho họ thấy. Cái phương pháp hành thì mình phải hành để ảnh hưởng họ, còn nếu chúng ta không hành mà chúng ta dũng lý trước không làm sao có. Cũng như anh Hưng quá trình đã học về lý thuyết gì nhưng mà bây giờ chỉ trở qua hành thôi thì nó ngộ pháp à. Và phải cương quyết liệt hành cũng như lý thuyết của mình đã thực hành thì hai cái nó tương sinh như quân bình, nó quân bình thì cái đạo pháp nó khai thông, và càng khai thông thì càng khai suốt, càng sáng suốt, càng minh quang rõ rệt mọi sự. Cho nên đi tới cái giới này bắt buộc đi đâu cũng là thơ, không phải trong giờ phút luôn. Tôi ngồi tôi hứng, tôi cảm nhận, tôi cảm thơ tôi mới làm thơ được không? Bởi vì tại sao phải làm thơ? Bởi vì luồng thanh điển hào quang của các bạn bắt đầu khai mở thì nó chiếu chỗ này thì nó phá ra, nó phá ra thì nó tìm tàng, cái đó là tìm sử dụng chỗ nào để nó câu kết lại và giác thành một câu, nhưng mà trong đó nằm ở trong chuyên lý, trong chân lý. Cho nên cái bài thơ đó giảng ở kỳ này khác, kỳ sau khác, kỳ sau thì nó khác, cũng bấy nhiêu đó mà giảng khác, tùy theo cái kỹ năng mà tu luyện mới thấy rõ. Thì nó mở đó, mở được trong giai đoạn này thì giai đoạn tới sẽ đi theo, nó vô cùng mà. Trước kia chúng ta đâu có mở được, ngày nay chúng ta mở được rồi sẽ đi tới vô cùng, không có cái gì có thể ngăn chặn chúng ta bằng chúng ta thúc lùi thì chúng ta bị kẹt thôi, còn nếu chúng ta tiến tới mãi thì không có gì ngăn chặn được. Cái điểm căn nhà này đâu có chặn được phần hồn nào. Phần hồn người ta xuất ra ra vô điểm, người ta phóng thâu đi xa khắp năm châu. Cho nên bây giờ kiếm cho mọi người chỉ có trở về cái hào quang để làm việc trong cấp tốc rồi quy hội hình hài. Nghĩa quy thức sự văn minh và sự thay đổi của bề trên nó không phải thay đổi, vì thế gian mới có ướm mở một chút trình độ để hiểu cái năng lực. Rồi sau này nó sẽ có những trình độ tiến triển hơn là những khó khăn, sẽ mở những cái phương thức công thức rất đẹp đẽ, rất hay, rất nhân tập. Nhưng mà để cho những trình độ đó, còn những trình độ còn yếu như thế nào như thế. Chúng tôi nói nãy giờ tôi chơi ở đời nhiều người cũng nghe không hiểu, người có tâm đạo không hiểu, Còn người đời, người có tâm đạo nghe rõ ràng.
Người đời thì ta hiểu qua la một chút nào. Cái sự thật không hiểu. Cho nên được miễn giải. Tâm linh mới khai diễn. Dùng phạm tâm mà phân giải kẹt cả đâm cũng không hiểu.
Thưa thầy, từ ngày thầy sang đến giờ, Canada và trong tất cả những khóa giảng đạo, thầy đều nhấn mạnh, đến hôm nay cũng vậy, thầy nhấn mạnh đến cái chỗ tình thương và đạo đức. Hát bốn cái chữ đó thầy cũng đã giảng, chúng con đây thành đông. Đến bây giờ là chưa được thấu triệt. Vậy xin thầy giảng lại bốn chữ đó.
Tình thương và đạo đức, chúng ta đang tu ở đây và chúng ta đang thực hiện tình thương. Ai đang đã cho chúng ta có một phương tiện, một bản thể, thể xác duyên dáng đầy đủ trí ức mà để cho chúng ta có quyền sử dụng luôn nữa? Và nếu chúng ta quan trí thì con người không thích. Cho nên chúng ta tu là chúng ta vun bồi sự ổn định của nội tâm nội tạng, là chúng ta đã và đang thực hiện tình thương của tự độ. Và càng thực hiện thì càng thấy rõ tình thương lưu lưu trong viết mặt của chúng ta trong bốn chân luôn. Cha lành đã ban biến lành nhiều giấc tâm trạng của chúng ta và đưa chúng ta qua cõi buồn cái cõi vui sung sướng đến tận giây phút cuối, nhưng mà ngài vẫn đưa chúng ta qua nhiều sự chăm gai để phát hiện trong nội tâm nội tạng của chúng ta hàng giờ hàng phút. Ngày nay chúng ta kịp thời thực hiện cái pháp này để trở về căn bản và vun bồi sự sáng suốt tự ngộ lấy chúng ta, ngộ lấy nguyên căn của tiểu thiên địa này, rồi mới ngộ lấy cái sự đại đạo thế giới, nhưng họ liên hệ tới nguyên lý của thượng đế. Thì chúng ta đã phát tâm thực hiện tình thương, chúng ta dìu dắt lực căn lực trần vạn linh hợp nhất trong tiểu thiên địa này, đồng tiến chủ nhân ông đã và đang mong muốn tiến. Đạo đức thì chúng ta đem lại sự quân bình trong tư tưởng mọi địa hạt trong tiểu thiên địa này, để đạt tới sự quân bình công bằng. Cái đích là chúng ta cứ làm liên tục, bề trên cũng nhìn nhận cho chúng ta có hạnh độ, thế gian cũng xác nhận rằng người này tự sửa rất đúng. Từ lời ăn tiếng nói hành động đều hòa cảm trong siêu phàm, thực hiện tình thương và đạo đức. Khi bước ra khỏi cửa gặp ai cũng vậy, khi thấy mình tới thì tự nhiên họ sẽ đổ dẫn và thực hiện trong tình thương. Vì sao? Vì luồng kháng điểm chúng ta đã vun bồi được. Đến nơi nào chúng ta cảm hóa được lòng người trong lúc vận động hung ác, trở nên hiền hậu, thực hiện sắc tâm sáng suốt, rồi tự phát tâm cảm tác với hiền nhân, nó kêu thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chữ đức, người con trời, bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái luồng điểm từ bên trời xuống trên trời chi tam và tam thiên xuống ngũ hành đại thế và siêu sống đến pháp hữu, thực hiện cho mọi nơi mọi giới và xác nhận chúng ta là hiền nhân làm được đúng cái kim đức, chứ không phải rằng lấy cái bánh cho thiên hạ để tôi đạt được đúng. Không phải. Các bạn thực hiện những cái gì các bạn có, những cái gì quy bao nhất của cha trời đã ban bố, của mẹ mẹ hiền đã tạo thành cái cơ thể hiểu chưa được. Các bạn sáng trung và các bạn thương yêu, các bạn tiếp tay cho mẹ hiền để xây dựng một cơ cấu tiến hóa rõ rệt và nằm thẳng trong tình thương triền miên luân lưu đời đời kiếp kiếp tại thế, thì mới mong ra thế giới vì tự đại đạo. Cho nên chúng ta tu ở đây, phương pháp chúng ta đang tu đây là thực hiện tình thương và đạo đức, khai thông mọi nẻo mọi giới. Thay vì những người khác không thực hiện cái pháp này, ở đâu có ngon? Các bạn tu rồi từ bộ đầu đến cuốn chân của các bạn cũng đã ngon. Cái pháp luân thường chứa chạy đều hết cơ bản của các bạn, từ lỗ chân lông đều sự cung cấp hỗ trợ. Chính chủ nhân ông đã đem về và sinh sắc nội tâm nội tạo, thì mỗi lỗ chân lông cũng đồng được rồi. Cho nên các bạn thiền rồi sáng ra thấy mặt này nó tươi sáng, nhãn quan các bạn đều thay đổi cho mình. Đó là do sự cung ấn từ bên trong cung cấp ra cho mình, cho nên càng ngày càng phát triển. Cho nên các bạn thực hiện rồi cái pháp này đi cứ thanh nhẹ, được hòa tan trong tình thương và đạo đức, lúc đó các bạn mới thấy rõ ràng chính chúng ta đang học tình thương và đạo đức. Rồi một ngày kia mọi nơi mọi giới sẽ hòa đồng với chúng ta. Ngoài thực hành không bao giờ có kết quả, chúng ta phải thực hành để đạt tới mọi sự kết quả khi bao được hiện lên. Và sự mong muốn của mẹ hiền tại thế gian cũng mong muốn chúng ta trở nên một người tốt, một người được mọi người yêu thương. Cho nên Đức Phật đã thành công, ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức, mọi người đã mến ngài, và thậm chí lập cái chùa cũng để cho ngài. Cái ngài đó có chung vô trong chùa ngồi chứ, nhưng mà người ta mến cái nỗi đó thương nhớ đó, vì ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức, cảm động lòng người. Kẻ thương sẽ qua hiền khi ngộ được chân tâm đối diện với ngài, thì kẻ thương sẽ qua hiền. Chúng ta đang nhận được khoan sẽ tin tới một cái tin nơi sự hành trì của chúng ta nhất định sẽ đạt tới, sẽ ảnh hưởng mọi người mọi người.
Thông tám là Phật ở bên trên mà xuống trần gian là vì đại nhân duyên, tức là muốn cho chúng sanh nhập Phật chi kiến. Xin ông Tám vui lòng cho biết thêm về Phật chi kiến.
Phật chi kiến Phật chi kiến là đừng có nói đề cao ông Phật, nói cho ông Phật chi kiến là đại. Phật chi kiến là mọi người đều có Phật chi kiến. Bởi vì Phật là thân khí điển đưa xuống sinh sống đúng pháp độ và vũ trụ, cái này cái cung âm và dương. Nhưng mà đóng loạn chưa thanh tịnh thì bất minh Phật tâm, mọi người đều có Phật. Và đạt tới thanh tịnh rồi thì đạt tới Phật tri kiến, biết nguyên lai của chúng ta. Cho nên Đức Phật là Phật thức tâm, mọi người đều có Phật tâm. Và thiếu thanh tịnh thì không thấy không biết đã thôi, mà đạt tới thanh tịnh sẽ thấy sẽ biết thì mình Phật tri kiến. Phật là duy nhất cả càn khôn vũ trụ và đắc tài nhất càn khôn vũ trụ, không có điều đó. Mọi người đều có thể tin tới như một vị Phật và đi tới sự quân bình thương tự, nhưng mà hiểu nguyên lý của Phật tâm trong mọi người đều có.
Đối với lệ pháp tu hành, với lệ pháp đệ tử tu hành có sự khác hả?
Có chứ. Tôi giác tăng, bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tăng. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương là thoát khỏi không không gian không thời gian thì đi tới môn vùng pháp giới, thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha được. Chứ không ra giác tha mà bất minh mà giác tha cái đó là không có đúng, không phải người tu. Cái tự giác nó không phải. Nếu tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng rồi. Hiểu chưa? Tôi chưa đau răng, tôi biết sự đau răng. Đúng không?
Vậy thưa thầy, đúng nhất mà chúng tôi xin hỏi là tất cả những cái nó ràng buộc những đệ tử ở trong cái xã hội này, thưa thầy, làm cách nào để có thể cởi gỡ tất cả những ràng buộc đó và cho con người ta ở trong cái tâm tư hoàn toàn tự do? Thì tự do đây, thưa thầy, chúng tôi xin nói là không phải tự do ở ngoài đời, mà đó là tự do hoàn toàn theo nghĩa đạo. Thì thưa thầy, khi đã đạt được cái tự do hoàn toàn thì cái người đệ tử đó, thầy có cho là đã sáng chưa? Thì chấm hết câu hỏi thứ nhất.
Tu hành á, thì tu bằng ý chí, thực hành bằng ý chí, không có cái gì có thể sàng được được nào. Còn nói về đời, về sự sinh sống, về cơ thể hoạt động, thì người tu mới vô vi tuyệt đối hợp nhẫn. Thì hợp nhẫn rồi, nó mới tiến tới hoàn toàn tự do. Thì ý chí của nó không ai rờ mó được, không ai có thể lung lay được. Nếu nó có ý chí, cương quyết tu giải thoát và ý chí nó thực hành với hành động một lần thì không có ai ràng buộc được. Cho nên nói chữ ràng buộc đó thì tôi thấy không có cách nào ràng buộc người tu mà biết sử dụng ý chí của chính người.
Còn là thế này, như vậy tức là khi mà không bị ràng buộc nữa và tự do thì thưa thầy, khi người đó đã được gọi là nhạc đạo chưa?
Ngộ đạo chưa đạo?
Có một câu hỏi thứ hai, người tu hành của thưa thầy, trong cái đời sống còn lại có phải cố gắng làm việc để mà trả nợ cho cái thân xác này không?
Phần còn lại khi mà học hỏi, mà học hỏi đó nó đã có sự kiên nhẫn và nó làm tốt mọi sự việc thì sẽ hoàn tất trong chương trình học hỏi. Cái định luật vay trả cái đó là đương nhiên phải có. Nhưng mà nếu nó chấp nhận thì nó thấy rõ rằng nó trả và nó thấy rõ nó đã vay, nó thấy nó xứng đáng phải làm và thực hiện đầy đủ những việc tốt cho do xã hội, cho gia đình đã cống hiến cho nó, rồi nó mới hiểu rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó.
Thế này, còn một câu thứ ba là câu đó. Thưa thầy, khi người đệ tử mà đã cố gắng trong cái tu hành để có được cái trật tự và cái tự do ở trong cái con người, trong cái có thể chỉ huy được cái tiểu vũ trụ, thì người đó đã được gọi là đạt đạo chưa?
Có khi bằng minh tâm kiến tâm, nếu mà chỉ ý được lấy nó bắt đầu minh tâm kiến tâm là rồi. Còn cái đạo nó còn những màu và nó phải theo chiều hướng chân lý vô thành tâm, nên đạt tới minh tâm kiến tâm bắt đầu đi tới quân đường tu bổ, thì lúc đó nó mới hiểu đạo rồi. Xin
cảm ơn thầy.
Chúng ta trong bài giảng vừa rồi, chúng ta có dạy rằng là con mắt không phải là mắt mình, lỗ tai không phải lỗ tai mình, mà cái đó là chỉ là những cái phương tiện, cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo dục cái linh căn tức là cái mình. Vậy thì xin bác tiếp theo câu hỏi của anh Pháp. Vậy thì mình là cái gì? Nó là cái gì? Ý anh Pháp hỏi anh Pháp đang tiếp được. Nó ra làm sao? Và nó ở đâu? Vì con mắt không phải là mắt mình, mà chỉ là cái công cụ của Thượng Đế, cũng như là mắt, tai, ý, miệng, thân ý đều là những cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo huấn cái linh năng. Đúng không? Nói như vậy có nghĩa là chúng sanh sở dĩ khổ sở, sở dĩ cứ nằm mãi ở trong cái vòng sanh tử luân hồi không giải thoát được, là vì đã nhận lầm rằng con mắt này là mình, tai này là mình, thân này là mình, mũi miệng này là mình. Kỳ thực mình thì không phải là cái thân này, cái mắt này, cái mũi này.
Đúng như vậy, cho nên người tu thanh tịnh rồi, cho nên chúng ta đã thấy cái duyên lành của Đức Thích Ca như Jesus cũng vậy. Ngài đã theo sự sáng suốt vô cùng tận, Ngài không chấp và không mê. Trong lúc đau khổ giữa rừng, một mình Ngài ngồi tu thiền giữa rừng là Đức Thích Ca. Tôi bị cứu giữ, nhưng mà đó là chuyện khổ có thể xảy ra trong phút khắc. Nhưng mà Ngài thấy Ngài vẫn an tịnh. Vì Ngài được theo tới cái điểm vô cùng tận của chính Ngài, thì những cái xung quanh không đáng kể, không bị sai lầm. Nhưng mà chúng sanh không chịu đi theo ngoại cảnh, theo sự đậm loạn của tâm ý phần giới, là một cái kẻ. Cho nên chúng ta tu khai trực điểm, lưu thanh điểm. Lúc đó các bạn thiền nắm mắt thấy tại sao nói đề cao với định chuyển xuất hồn, là để các bạn thấy rõ thanh điểm. Rồi từ đó các bạn hóa giải đi lên, vững chắc là nắm vững lấy mình để tiến tới và không bị lừa gạt nữa. Còn nếu mà dùng lý luận cho đó là đúng, phán xét cho đó là đúng mà không ở trong thực tế thì cũng vẫn bị gạt. Vì Chúa có nói ma quỷ nó cũng không là như Chúa, dễ bị gạt. Cho nên đấng từ bi nào cũng ở trong đau khổ nhưng mà không bao giờ than. Nhưng mà chúng sanh chưa đau khổ, nó lo vận động để tránh sự đau khổ đó, nó than. Thành ra nó bị trần trượt mà nó quên. Nó nói tôi cũng là Phật tử, ta sao tôi khổ như thế này. Và tại vì nó trượt cái con Phật nào mà sao địa tử đệ tử không dũng. Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng, phải dũng, phải bi trí dũng, phải thực hiện những điều đó. Để nó thêm cái anh hùng của nó là không tham của thiên hạ, sửa mình để tiến và bố thí người khác. Đó mới là đệ tử được. Nhiều người vẫn còn sai lầm, con tu chưa Phật là tại sao con khổ? Nhưng không biết cái khổ đó là giá trị tiến hóa, Phật đã cho nó hành trong khổ và để sau này nó đạt tới sướng. Và hành trong khổ nó mới thực hiện được nhẫn và tự nhiên.
Dạ thưa Pháp, con nhớ lại rằng là Đức Thích Ca có dạy rằng cái thân tứ đại này sở dĩ mà mình có là vì có cái tứ đại đã hợp. Hãy như có cái thân này, để đến khi mình chết đi đó, nước trả về nước, lửa trả về lửa, gió trả về gió, đất trả về đất. Vậy thì còn cái mình thật thì trả về cái gì? Tìm thấy cái trả về cái gì đó, không trả về được cái gì đó, chính là mình đấy. Trong bài giảng ngày hôm nay, ông Tám dạy rằng con mắt, lỗ tai, cái miệng, cái thân này là công cụ của Thượng Đế để giáo huấn cái thần hồn, cái linh căn của mình. Nói như vậy có nghĩa là đến khi mình chết đi, tức là Thượng Đế tắt cái máy này, tắt cái công cụ này, không xài được cái công cụ này nữa, không cho cái máy nó chạy, không cho con mắt chạy, không cho cái tai chạy, không cho cái mũi chạy, cái miệng chạy, thân chạy. Vậy thì cái mình thiệt sự lúc bây giờ là cái gì? Tìm ra được cái gì đó, trở về được cái gì đó, chính là trở về với mình, tức là tìm ra mình, tức là minh tâm kiến tánh, tức là thành đạo. Có phải ông Tăng muốn dạy như vậy không?
Đúng là như vậy, đó là phải trở về cái điểm liên quan. Nhưng mà dùng lý thuyết không được, phải chứ không? Nhiều người nghe lý thuyết, tôi hồi tôi chết thì tôi đi về đó, ông Tăng hứa vậy, mà tôi hồi đó tôi chết, tôi đi xuống địa ngục, tôi cũng khổ hoài. Tại vì nó không được. Cho nên trong đó có nhắc kỹ là phải hành để trở về để sự thất động tâm tịnh của cái gì? Đó là các người. Hoặc tất cả những sự di động của xung quanh là hòa giải của Thượng Đế.
còn ở trong vọng động chưa minh xét, rồi nghe nhiều người nói ô chết rồi thì thiêu rồi bỏ này kia, ông Phật nói chết rồi đâu được, ông Phật nói rất rõ, Đức Phật nói cái gì cũng rất rõ, nhưng mà người phàm dịch sai thôi, bởi vì cái trí phàm còn chưa đựng được cái sự cao siêu của thành đạt, cho nên bây giờ đòi hỏi mọi người phải tu thiền cho tới thành đạt mới rõ cái chân lý phân giải của người thành đạt. Cái bây giờ dùng lý lượng mà so đo lên cái một chặt cái nó kéo xuống kia, không tính được. Thiền rồi càng ngày càng tu càng hiểu càng thấy rõ. Và lúc đó chúng ta mới biết được hòa tan với đại hội là gì. Nếu tôi có cái này để tôi sẽ tôi đi qua với cái kia, và ở cái giới cái trình độ khác hơn trình độ bây giờ, trình độ siêu phàm nó khác hơn trình độ vá víu trần như thế nào, nó khác nhiều khác sao? Cho nên nói dân nói chỉ thanh tịnh thôi, nhưng mới được thanh tịnh, phải thực hành có thanh tịnh, không thực hành cũng có thanh tịnh. Nó tu gì tất tất cả làm sao tất được? Mình sửa rồi thì tiến ra được thanh tịnh. Nếu không chịu sửa, không chịu hành, thì mình có thanh tịnh. Cho nên chữ thế gian, chữ nghĩa và tiếng nói thế gian không có hàm chứa nổi chân lý. Cho nên chúng ta hành càng hành càng thấy rõ chân lý và nói chuyện của mình. Chúng ta học mãi học hoàn tùy theo trình độ để hiểu. Cho nên Đức Phật phải phổ hóa cho tất cả trình độ, không phải là dạy một với hai trình độ. Tất cả trình độ đều học hỏi và tùy theo sự hiểu biết của nó mà nó bao nhiêu để lên dần.
Thưa thầy, kiến thức có cần thiết trong việc mà tu hành?
Có chứ, luôn luôn đều có sự cần thiết. Bởi vì tôi đã nói tùy theo trình độ mình sử dụng trong lúc cần dùng, trong lúc cần thiết và không cần thiết cho Phật. Tất cả đều có cơ hội sử dụng, cần thiết hay là không cần thiết.
Tôi
nói ngoài ngũ vững nó kiếm được pháp giới minh vân. Ngũ vững là đây 1, 2, 3, 4, 5. Mà nó thanh nhẹ rồi nó kiếm lên thật. Chỉ mong thôi
mà
bôn vững thì nó đi tới, đi lên đây. Còn ai hỏi gì nữa?
Tôi nói như là tu đây rồi lường trước mà nó bò trên mặt nó chạy rần rần nhẹ nhẹ như ai rờ mặt, như rờ mặt mình là nó sửa sạch rồi điểm thay đổi. Tôi nói chuyện phải thay đổi mạo gì như cái ai rờ mặt rờ rồi làm ngứa con mắt ngứa lỗ mũi cho nó cứ niệm Phật như để cho nó chạy rồi nó chạy rồi nó mới thay đổi, chạy rồi là nó mạo gì nó thay đổi. Rồi lúc đó mới hiểu điểm nhiều hơn. Có nhiều người bây giờ tôi nghe nó điểm không biết điểm là gì. Cái hồi nó chạy bằng thương.